Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày mùng 2 tháng 4 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. NATO ngừng hợp tác với Nga.
Together we have rejected any notion that there is any legality.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng.
5 người chết trong trận động đất 8.2 ở Chile. Nga tố cáo liên minh NATO rơi lại vào tư duy chiến tranh lạnh. Và chính phủ ở Seoul nói máy bay không người lái rơi trên đảo của Nam Triều Tiên là của Bắc Triều Tiên.
Ngoài phần tin có liên quan đến Việt Nam, chúng tôi cũng có bài tường trình về phủ bí ẩn chiếc máy bay Malaysia bị mất tích và về người ứng cử viên thủ tướng của Ấn Độ. Mời quý vị theo dõi. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái trình bày.
Một trận động đất có cường độ 8.2 đã giết chết ít nhất 5 người ở Chile và tạo ra một trận sóng thần nhỏ, khiến cho dân chúng ở vùng duyên hải Thái Bình Dương của nước này phải di tản. Trận động đất hồi tối thứ Ba có tâm chấn nằm cách vùng duyên hải Tây Bắc Chile khoảng 100 km. Những vụ đất chui đã xảy ra và có nhiều nơi bị mất điện. Tổng thống Michelle Bachelet tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực và bà nói rằng hãy còn quá sớm để biết rõ mức độ thiệt hại. Trong bài diễn văn hồi tối thứ Ba, vị nữ tổng thống này kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh. Lệnh cảnh báo sóng thần và lệnh di tản đã được nới rộng tới ven biển phía Bắc, mặc dù lệnh cảnh báo cho vùng Mỹ Châu Latin ven biển Thái Bình Dương đã được thu hồi. Những cơn sóng cao khoảng 2 mét đã ập vào bờ biển Chile vài giờ đồng hồ sau cơn địa chấn, nhưng chưa có tin gì về thiệt hại do sóng lớn gây ra. Chile là một trong những nước động đất thường xảy ra. Vào năm 2010, một trận động đất 8.8 đã giết chết hơn 500 người và phá hủy hơn 220.000 căn nhà ở miền trung nước này. Quay sang vấn đề Ukraine thì Nga tố cáo NATO rơi lại vào tư duy chiến tranh lạnh qua việc ngừng hợp tác với Nga vì Moscow chiếm vùng Crimea của Ukraine. Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, ngày hôm nay đã tuyên bố qua tin nhắn Twitter rằng bản năng chiến tranh lạnh của NATO đã thức dậy. Các vị Bộ trưởng Ngoại giao NATO ngày hôm nay tiếp tục cuộc thảo luận tại Brussels về vụ khủng hoảng ở Ukraine. Ngày hôm qua, các vị Bộ trưởng này đã quyết định chính thức chấm dứt tất cả các chương trình hợp tác quân sự và dân sự với Nga. Họ nói rằng họ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hối thúc Moscow tuân hành ngay các luật lệ quốc tế. Các kênh ngoại giao giữa NATO và Moscow vẫn mở.
NATO đang tạm ngưng hợp tác với Nga và đang ra sức tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Đông Âu để đáp lại việc Nga chiếm bán đảo Crimea. Từ trụ sở chính của NATO ở Brussels, thông tín viên Scott Stearns của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các vị ngoại trưởng liên minh NATO mới đây đã ra lệnh cho các chuyên gia hoạch định quân sự tăng cường nỗ lực phòng thủ và trấn an các đối tác Đông Âu để đáp lại điều mà liên minh xuyên Đại Tây Dương này gọi là sự can thiệp quân sự bất hợp pháp của Nga ở Crimea. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu như sau.
Together we have rejected any notion that there is any legality in Russia's efforts to annex Crimea.
Chúng tôi cùng nhau bác bỏ ý tưởng cho rằng có bất kỳ sự hợp pháp nào trong các mưu toan của Nga để sáp nhập Crimea. Và tất cả các nước chúng tôi đã thách thức những thủ đoạn đe dọa, đặc biệt là sự bố trí các lực lượng quân sự với số lượng chưa từng có trước đây xung quanh biên giới của Ukraine.
Nga cho biết họ đã triệt thoái một tiểu đoàn bộ binh cơ giới ra khỏi khu vực Rostov, gần biên giới phía đông của Ukraine. Đơn vị này là một phần nhỏ của gần 40.000 quân mà các giới chức Mỹ tin là để đe dọa tân chính phủ ở Kiev và nâng cao khả năng mặc cả của Nga. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga thu hẹp quy mô của các lực lượng mà Moscow gọi là đang tham gia một hoạt động tập dượt.
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing.
Điều không may là tôi không thể xác nhận là Nga đang rút quân. Đó không phải là điều mà chúng tôi đang trông thấy. Và việc gia tăng sự hiện diện quân sự với quy mô lớn này hoàn toàn không có ích gì cho việc làm cho tình hình giảm bớt căng thẳng.
Ông Rasmussen mô tả những hành động của Nga là mối đe dọa lớn nhất trong vòng một thế hệ đối với an ninh của Âu Châu.
Russia has undermined the principles on which our partnership is built and has
Nga đã phương hại tới các nguyên tắc được dùng làm nền tảng cho quan hệ đối tác và đã phá vỡ những cam kết quốc tế của chính họ. Vì vậy, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc như thể không có gì xảy ra.
Nga muốn các nhà lãnh đạo mới của Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Nhưng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết kết nạp Ukraine không phải là mục tiêu của NATO.
Tôi có thể hình dung một sự hợp tác chặt chẽ hơn bên trong hội đồng NATO-Ukraine, nhưng tôi không nhìn thấy một con đường tiến tới chỗ trở thành hội viên NATO.
Ông Keith Darden, giáo sư chính trị học của Đại học American University, cho rằng những hành động của Nga nhằm đáp lại việc Ukraine xích lại gần hơn với Tây Phương đã gây phương hại cho vị thế của Moscow đối với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
I think part of the comfort level with higher levels of integration with Russia.
Tôi nghĩ rằng một phần của sự sẵn lòng nâng cao mức độ hội nhập với Nga là ý tưởng cho rằng chúng ta vẫn có chủ quyền trên lãnh thổ của mình. Và Nga đã vi phạm nguyên tắc đó trong trường hợp này. Và vì vậy mà tôi tin chắc là đang có những cuộc bàn thảo sôi nổi ở Minsk, ở Yerevan và trên khắp khu vực về ý nghĩa của vụ việc này, về một nước Nga mà chúng ta đang phải đối phó. Tôi nghĩ rằng điều này có thể làm cho các nước đó cảm thấy lo sợ và tìm đủ mọi cách để thoát khỏi quỹ đạo của Nga.
Tuy những hành động của Nga đã chấm dứt mọi chương trình hợp tác thực tế với NATO, liên minh này nói rằng họ sẽ tiếp tục một cuộc đối thoại chính trị thông qua Hội đồng NATO-Nga, cũng như các nỗ lực chống khủng bố và chống hải tặc và những hoạt động chống ma túy ở Afghanistan.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Malaysia cảnh báo rằng giới hữu trách có thể sẽ không bao giờ biết được một cách chính xác những gì đã làm chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc phòng ở châu Á. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, hôm nay cho báo chí biết rằng các nhà điều tra tiếp tục tập trung vào những khả năng bị không tặc, bị phá hoại và những vấn đề cá nhân hoặc tâm lý của những người trên máy bay. Chiếc Boeing 777 đã mất tích ngày 8 tháng 3 trong lúc đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay, gồm hành khách và phi hành đoàn. Một cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương và một cuộc điều tra hình sự của cảnh sát Malaysia cho tới giờ vẫn chưa có kết quả nào. Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết nước ông có quyết tâm tìm ra cho được những gì đã xảy ra cho chiếc máy bay đó.
It's one of the great mysteries of our time. It's a terrible tragedy. There are 239.
Đây là một trong những vụ bí ẩn lớn nhất của thời đại chúng ta. Đây là một thảm kịch khủng khiếp. Có 239 gia đình bị tan nát. Có rất nhiều người quan tâm trên khắp thế giới và Australia đang dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm và thu hồi. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm để tìm cho ra gốc rễ của vấn đề. Đó là trách vụ của chúng ta đối với thế giới và đối với các gia đình nạn nhân.
Các giới chức Malaysia cho biết họ tin rằng một người nào đó đã cố ý làm cho máy bay chuyển hướng trước khi máy bay rơi xuống vùng biển xa bờ ở phía tây bắc Australia. Cuộc tìm kiếm tiếp tục được thực hiện trong ngày hôm nay với 10 chiếc máy bay và 9 chiếc phà. Các giới chức hàng hải Australia cho biết tầm nhìn ngày hôm nay tương đối tốt, không giống như những ngày trước đây khi thời tiết xấu làm cho cuộc tìm kiếm phải tạm ngưng. Cuộc tìm kiếm cũng được thực hiện dưới mặt nước bởi tiềm thủy đỉnh hạt nhân Thales của Hải quân Hoàng gia Anh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết vụ máy bay mất tích sẽ là một đề tài chính tại cuộc họp trong tuần này ở Hawaii với các vị bộ trưởng quốc phòng của các nước Đông Nam Á. Phát biểu ngày hôm nay trên chuyến bay tới Honolulu, ông Hagel không trực tiếp chỉ trích cách xử lý của Malaysia đối với vụ này, nhưng ông nói rằng luôn luôn có những bài học có thể học.
Chúng ta sẽ quay lại, Malaysia sẽ quay lại, tất cả các nước ASEAN sẽ quay lại để xem xét cặn kẽ việc này, những gì đã có thể thực hiện, những gì có lẽ chúng ta đã phải thực hiện, những gì mà chúng ta có lẽ phải làm tốt hơn.
Các nhà phân tích cho rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số có sự tham gia của hơn 20 nước đã bị tác động bởi những yếu tố địa chính trị. Họ nói rằng các cường quốc Á Châu đang tranh giành ảnh hưởng quân sự. Bộ trưởng Hagel nói rằng thảm họa này nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực và sự tham gia nhiều hơn của quân đội Mỹ ở Á Châu. Ông nói thêm như sau.
I want those defense ministers after they leave Hawaii.
Tôi muốn các vị bộ trưởng quốc phòng đó, sau khi rời Hawaii, họ sẽ cảm nhận một cách rõ ràng hơn về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực, về sự phối hợp của chúng tôi, về sự thông tin liên lạc của chúng tôi và về những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác với nhau nhiều hơn nữa. Và dĩ nhiên sự trợ giúp nhân đạo và các hoạt động cứu trợ thảm họa là một trong các lĩnh vực đó.
Diễn đàn Quốc phòng Hoa Kỳ ASEAN là một hội nghị không chính thức với các vị bộ trưởng quốc phòng của 10 nước hội viên ASEAN. Sau hội nghị này, ông Hagel sẽ đến thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Ông Hagel đang thực hiện chuyến đi Á Châu thứ tư kể từ khi lên làm người đứng đầu Ngũ Giác Đài, được giao trách nhiệm thực hiện chiến lược xoay trục Á Châu-Thái Bình Dương. Trong bài viết trên trang web Defense One ngày hôm nay, ông Hagel nói rằng Washington giữ vững cam kết đối với mục tiêu tái cân bằng sang Á Châu. Ông hứa Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ các nước đồng minh và tuân hành luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Chính phủ Philippines hôm nay tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền lợi quốc gia, kể cả nền kinh tế nội địa, trước những đe dọa của Trung Quốc liên quan tới cuộc tranh chấp biển đảo tại vùng biển phía Tây của Philippines, tức Biển Đông. Trang mạng Inquirer.net trích lời Bộ trưởng Thông tin Philippines nói trong một cuộc họp báo hôm nay rằng nhiệm vụ của chính phủ là cổ vũ cho sự an sinh của các công dân và bảo đảm một đà tăng trưởng có trình tự và ổn định của nền kinh tế quốc gia. Bộ trưởng Herminio Coloma tuyên bố như vừa kể, một ngày sau khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh cáo rằng Philippines sẽ phải gánh chịu những hậu quả do những hành động khiêu khích của họ gây ra. Ông Coloma không cho biết rõ chi tiết về phương cách của chính phủ của Tổng thống Aquino sẽ ứng phó trước các biện pháp chế tài mà Trung Quốc có thể áp dụng đối với Philippines, mà chỉ nói rằng nghĩa vụ của chính phủ là tiếp tục các chuẩn bị cần thiết. Bộ trưởng Thông tin của Philippines cũng cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những lời cảnh cáo của Trung Quốc rằng quyết định của Manila tiếp tục xúc tiến vụ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi tắt là ITLOS, đã hủy hoại quan hệ hai nước. Hôm 30 tháng 3, trong thời hạn quy định, Philippines đã chuyển tới Tòa án Liên Hiệp Quốc một tập hồ sơ trưng ra những bằng chứng cho thấy những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển Nam Trung Hoa vi phạm chủ quyền của Philippines và do đó là bất hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức UNCLOS, mà Trung Quốc đã ký kết. Hôm qua, đại biện ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tuyên bố các hành động của Philippines đã hủy hoại quan hệ song phương. Giới chức này cho rằng các hành động của Philippines là khó hiểu và Bắc Kinh quan ngại trước những hậu quả của hành động đó. Một thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Philippines hãy sửa sai và trở lại lộ trình để giải quyết bất đồng thông qua đối thoại song phương. Lên tiếng tại Trung Quốc hôm qua, ông Hồng Lỗi còn yêu cầu Hoa Kỳ nên ngưng hỗ trợ các hành động mà ông cho là khiêu khích của các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Coloma nói, chính phủ Philippines tin rằng quan hệ song phương với Trung Quốc sâu rộng hơn chứ không chỉ giới hạn trong vấn đề tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa mà Philippines gọi là biển Tây Philippines. Ông nói quan hệ Philippines-Trung Quốc có một quá trình dựa trên tình hữu nghị và hợp tác và có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể thiết lập và cổ vũ hợp tác và tình hữu nghị. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Philippines Cesar Purisima cũng đưa ra phát biểu tương tự. Ông nói rằng quan hệ song phương không phải là một quan hệ chỉ có một mặt, mà là một quan hệ nhiều mặt. Trung Quốc hồi năm ngoái vẫn là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, bất chấp cuộc tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Kim ngạch xuất khẩu của Philippines sang Trung Quốc đạt 746,5 $1,382 triệu đô la hồi cuối năm 2013, tăng 79% so với năm trước đó. Đổi lại, các hàng hóa mà Philippines nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 671 triệu hồi tháng 11 cùng năm. Hai chiến hạm của Nhật Bản đã cập vào cảng phía nam Manila sáng sớm hôm nay trong một chuyến đi thăm 4 ngày. Trọng tâm của chuyến đi này là một cuộc diễn tập chung với Hải quân Philippines. Tin của China Daily Online và báo Philippine Daily Inquirer cho hay là hai chiến hạm của Nhật Bản là chiếc JS Shiran và JS Asayuki của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đã cập bến. Trên tàu có tất cả 480 thủy thủ, kể cả các tân sĩ quan mới được triển khai. Hạm trưởng Hideto Ikeda, chỉ huy trưởng của đơn vị hộ tống 13, nói rằng các sĩ quan mới ra trường sẽ làm quen với nhiệm vụ mới trong chuyến dừng chân ở Manila trong khuôn khổ chuyến hải hành nhằm mục đích huấn luyện trên biển. Hạm trưởng Ikeda còn nói rằng ông muốn khuyến khích các tân sĩ quan Nhật phải thấu hiểu tầm quan trọng chiến lược của Philippines tại Đông Nam Á, cũng như những nét văn hóa và truyền thống tuyệt vời của nước này. Trang mạng China Daily của Hồng Kông cho biết các thủy thủ Nhật sẽ tham gia tập huấn với Hải quân Philippines vào sáng thứ Bảy sắp tới, trên đường rời Philippines. Trong cùng ngày, hàng chục nhà hoạt động Philippines đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để phản đối việc Trung Quốc mới đây ngăn chặn một tàu của Philippines trong Biển Đông. Hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn chiếc tàu quân sự Philippines, lúc đó đang tìm cách tiếp tế các binh sĩ Philippines tại bãi cạn Cỏ Mây, tức là Second Thomas Shoal, hôm 29 tháng 3. Những người biểu tình lên án âm mưu ngăn chặn tàu tiếp tế của Philippines và nói rằng Philippines có chủ quyền trên hòn đảo này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay cuộc đối thoại Mỹ-Trung về luật biển và các vấn đề địa cực đã được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo ở Trung Quốc trong hai hôm 27 và 28 tháng 3 vừa qua. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay nói rằng các chuyên gia về vấn đề đối ngoại và chuyên gia của các cơ quan hàng hải đến từ Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề liên quan tới đại dương, luật biển và các khu vực ở địa cực. Thông cáo này còn nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc ủng hộ việc tiếp tục các cuộc đối thoại sâu rộng về các vấn đề vừa kể trong các cuộc đối thoại trong tương lai. Cuộc gặp gỡ thường niên này khởi sự từ năm 2010 và được tổ chức trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung. Dịp này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Washington sẽ chủ trì vòng đàm phán kế tiếp vào năm 2015. Giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ trình bày về chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang châu Á. Trong hội nghị Asia Connect do Asia Society và Viện Chính sách của Asia Society tổ chức, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, Danny Russell, đã đề cập tới chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á của Hoa Kỳ, trong bối cảnh Washington đang tăng cường các hoạt động ngoại giao giáo diết tại Á Châu với cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và các lãnh đạo Á Châu tại La Haye hồi tuần trước, các chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry tới khu vực này và chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Hago tới Honolulu để tham dự một loạt cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Đặc biệt, Hoa Kỳ nêu lên những quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương nói Hoa Kỳ chứng kiến một xu hướng thiên về dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần và đe dọa các nước nhỏ tranh chấp với Trung Quốc. Ông nói rằng đó không phải là đường lối để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Ông Russell nói sự kiện Hoa Kỳ không phải là một trong các bên đòi chủ quyền có thể gây hiểu lầm. Nhưng ông khẳng định Hoa Kỳ không đưa ra một lập trường về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ không thể minh định lập trường mạnh mẽ của mình là những đòi hỏi chủ quyền phải được đưa ra theo các đường lối phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói lập trường của Washington là các cuộc tranh chấp phải được giải quyết qua các phương tiện hòa bình, ngoại giao và hợp pháp, và tất cả các nước liên quan phải tự chế, không đưa ra những bước hành động nhằm trấn áp tinh thần, khiêu khích, gây bất ổn có thể gây phương hại đến nguyên trạng và sự ổn định của khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ đối với các chính sách của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, bởi vì đây là một ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ phục vụ các lợi ích chiến lược của nước Mỹ. Ông tuyên bố Hoa Kỳ không thể không có mặt tại châu Á, và mục tiêu của Mỹ trong năm 2014 là cổ vũ cho một hệ thống dựa trên luật lệ, cởi mở trong khu vực, mà không những Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Australia là các đồng minh chủ yếu của Mỹ theo thể chế dân chủ, mà cả các nước ASEAN và Trung Quốc nên hợp tác để một mặt đóng góp xây dựng một môi trường an ninh và mặt khác tạo điều kiện cho một thị trường tự do và rộng mở. Trả lời câu hỏi về chiến thuật của Trung Quốc đưa ra những bước nhỏ để không khiêu khích một đáp ứng bằng vũ lực nhưng vẫn tiếp tục đặt các nước trước sự đã rồi. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói những hành động của Trung Quốc làm tăng căng thẳng và làm cho các nước láng giềng của Trung Quốc phải xa lánh Bắc Kinh. Trong đó có những bước như thiết lập khu vực hành chính để cai quản các đảo đang trong vòng tranh chấp, đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá, triển khai các đơn vị tuần duyên, các tàu bán quân sự để uy hiếp các nước khác, lập ra những khu vực phòng không mà không tham khảo ý kiến của các nước khác. Và Philippines tuyệt đối có quyền đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương kết luận rằng các quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phục vụ lợi ích của tất cả các bên. Và Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thấy rằng các quan hệ hữu hảo đó cũng có lợi cho Trung Quốc cũng như cho quyền lợi của khu vực để xây dựng một hệ thống dựa trên luật lệ có thể tạo ra ổn định trong các quan hệ quốc tế.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, chính phủ ở Seoul cho biết chiếc máy bay không người lái bị rớt hồi đầu tuần này trên một hòn đảo của Nam Triều Tiên ở sát biên giới là máy bay của Bắc Triều Tiên. Chiếc máy bay nhỏ không người lái được phát giác trên đảo Bangyong hôm thứ Ba, vài giờ sau khi hai bên bắn pháo qua lại. Người phát ngôn Park Soo-jun của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói rằng một cuộc điều tra đã xác định chiếc máy bay là của Bình Nhưỡng. Nữ phát ngôn viên này không bình luận về mục đích của Bắc Triều Tiên trong vụ máy bay không người lái, mặc dù truyền thông ở Nam Triều Tiên nói rằng miền Bắc do thám, trong khi hai bên bắn pháo qua lại trên biển. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên bắn 100 quả pháo vào vùng biên giới trên biển của Nam Triều Tiên và Seoul đã bắn trả vào vùng biển của miền Bắc. Không xảy ra thương vong nào trong vụ bắn pháo qua lại này. Tại Đông Nam Á, thì Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đồng ý thụ lý một vụ kiện chống lại Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Hôm nay, Tòa án đã chấp nhận đơn kiện do một nhóm các nhà lập pháp chống chính phủ đệ nạp. Đơn kiện này cho rằng bà Yingluck vi phạm hiến pháp qua việc cách chức một thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011 vì những lý do mà họ cho là lý do chính trị. Bà Yingluck cũng là trọng tâm của một cuộc điều tra của Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng về vai trò của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo đã làm cho chính phủ thất thoát nhiều tỷ đô la. Nếu bị xét có tội trong hai vụ kiện đó, bà Yingluck có thể sẽ bị loại ra khỏi chức vụ hiện nay. Chính phủ của bà cũng đang phải chật vật đối phó với một làn sóng biểu tình chống chính phủ kể từ tháng 11.
Ứng cử viên Thủ tướng Ấn Độ gây nhiều tranh cãi, ông Narendra Modi, được cho là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử bắt đầu vào tuần tới. Lời hứa thay đổi của người lãnh đạo khu vực này đã giúp ông như thế nào trong việc giành được lợi thế trong cuộc tranh đua chính trị gay gắt và được nhiều người theo dõi này? Thông tín viên Anjana Pasricha tường thuật tại một trạm xe điện ngầm đông đúc bên ngoài New Delhi ở trung tâm thương mại Gurgaon của Ấn Độ. Các chuyên gia trẻ tuổi đang vội vã đến văn phòng, nhưng họ dừng lại một giây lát để nói về người mà họ sẽ bỏ phiếu cho. Ấy là ông Narendra Modi của đảng đối lập chính Bharatiya Janata.
We see hope from him. We see that maybe after Modi comes, our system is going to improve in many ways.
Bà này nói, chúng tôi thấy niềm hy vọng từ ông. Chúng tôi thấy rằng có thể sau khi ông Modi lên nắm quyền, chế độ của chúng ta sẽ tốt hơn về nhiều mặt, về an toàn, về tham nhũng, phát triển kinh tế tốt hơn. Chúng tôi nghĩ đất nước sẽ đi lên.
Tôi nghĩ hình ảnh mà ông có, chắc chắn là ông đã có một số vấn đề trong quá khứ. Nhưng với những gì mà ông đã làm ở Gujarat, thì ông đã nổi bật hơn tất cả.
Modi có sarkar nahi dena chahiye.
Chắc chắn, BJP, ông Modi dường như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.
Nhiều người ở đây đang phấn khởi trước lời hứa của ông Modi, 63 tuổi, sẽ đem lại sức sống mới cho nền kinh tế đang xuống dốc của Ấn Độ bằng việc nhân rộng trên toàn quốc mô hình phát triển mà ông đã đi tiên phong khi giữ chức thủ hiến bang Gujarat ở miền Tây. Ông Modi nêu ra thành tích của ông tại tiểu bang nhà, tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ biết chữ cao hơn tỷ lệ trung bình trên toàn quốc và luồng đầu tư doanh nghiệp đổ vào nhờ việc tạo dựng cơ sở hạ tầng tốt và bớt quan liêu dưới sự lãnh đạo của ông. Trong khi đi khắp Ấn Độ để hăng hái vận động, ông Modi hứa đẩy nhanh sự phát triển để đáp ứng với nguyện vọng của một đất nước mà 2/3 tổng dân số 1,2 tỷ người dưới 35 tuổi.
BJP to dushman hai hamari musalmanon ki khuli. Puri tarah dangerous hai.
Ông Modi nói việc thay đổi vận mệnh đất nước, tạo cơ hội việc làm cho giới trẻ, cải thiện cuộc sống của nông dân, cung cấp nhà cửa, nước sạch và giáo dục cho người nghèo là một giấc mơ mà ông có thể thực hiện. Những người ủng hộ ông không lo ngại về những nghi vấn có liên quan đến các thành tích thế tục của Modi sau các cuộc bạo loạn giữa Ấn giáo và Hồi giáo đã làm 1.000 người thiệt mạng, hầu hết là người Hồi giáo trong tiểu bang của ông năm 2002. Tòa án tối cao Ấn Độ đã xác nhận ông không liên can trong vụ này. Nhưng vai trò của Modi trong thời gian diễn ra các cuộc bạo loạn ở Gujarat tiếp tục khơi ra những nghi vấn trong các đối thủ chính trị và thiểu số Hồi giáo của Ấn Độ. Các nhà phân tích chính trị nói lợi thế của Modi là do sự bất mãn tràn lan đối với Đảng Quốc Đại, vốn bị xem là làm tiêu tan cơ hội kinh tế vì tham nhũng và sự lãnh đạo thiếu quyết đoán. Tại một khu chợ, đa số người Hồi giáo tại thủ đô của Ấn Độ có rất nhiều sự phẫn nộ đối với Đảng Quốc Đại vì tình trạng lạm phát gia tăng. Nhưng sự phẫn nộ này không biến thành sự ủng hộ dành cho ông Modi của BJP, bởi vì có sự hoài nghi sâu sắc đối với một người mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về vụ bạo động giáo phái. Ông Rashid Ali, 31 tuổi, làm việc trong một quầy hàng bán giày dép bên vệ đường.
There is a great disenchantment with the Congress over this past 10 years.
Ông Ali nói không nên để cho ông Modi lên nắm chính quyền. Ông nói rằng nhà lãnh đạo luôn luôn can dự vào các loại hình bạo loạn gây tai hại cho Gujarat. Ông nói người Hồi giáo mong muốn hòa bình, họ không muốn phải đánh nhau với bất cứ ai. Tại một cửa hàng bên cạnh, ông Mohammad Sami cũng có những cảm nghĩ như ông Ali. Ông nói ông đã chán ngấy liên minh cầm quyền của Ấn Độ, nhưng sẽ không lựa chọn đảng đối lập chính BJP. Ông Sami gọi BJP là kẻ thù công khai của chúng ta. Ông nói sẽ rất nguy hiểm và sẽ chia rẽ người dân trong nước. Ông Modi gạt sang một bên những nỗi lo sợ như thế trong các bài phát biểu vận động bầu cử của ông và nói rằng ông vẫn cam kết với bản chất thế tục của quốc gia. Những nỗ lực xua tan các mối quan ngại dường như có hiệu quả vì hình ảnh của ông trong tư cách một nhà quản trị có hiệu năng đang lấp đi những nỗi lo sợ về thành kiến chống Hồi giáo. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Modi vẫn là người dẫn đầu.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Sarah Williams. International Edition is next.